Xin chia sẻ với anh chị em một cái kinh nghiệm gần đây nhất và nó cũng làm cho tôi suy tư nhiều, gần mới tối hôm qua thôi. Là chiều hôm qua nhà dòng tôi, anh em quy tụ về để ăn mừng Giáng sinh với nhau, vì ngày mai mọi người phải lo đi làm lễ phục vụ các giáo xứ các nơi. Thì khi được chừng gần tiếng đồng hồ thì khi mọi người đang ca hát thì tôi phải chạy về lại mái ấm vì có cú điện thoại. Về đến nơi thì được một lúc sau thì cái em bé đó 13 tuổi đi xuống khóc, tay nắm thiệt chặt, gồng lên nói là thưa cha cho con ở phòng khác, vì cái phòng nơi em ở em bị người, một em trong cùng phòng chửi em, rồi cái cô mẹ của cái em đó cũng chửi em, tại vì em cho một bé nhỏ hơn uống nước, xong rồi nước nó đổ ra, rồi chửi là con không có cẩn thận, con làm việc ẩu tả, không biết vâng lời, đủ thứ hết, và thậm chí chửi nhiều điều khác, và đứa bé cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương. Rồi đi xuống nói với tôi ở phòng khác, nhà đâu có phòng khác nữa đâu. Tôi nói con ngồi đây với cha đợi chút xíu rồi cha nói chuyện. Hồi sau em nó bỏ chạy lên lầu, lên trên nóc nhà, lên trước lan can, lên trên cả cái mái của cái lan can, mà chỉ còn một cái mõm chút xíu thôi, tôi đã che lưới hết rồi, tôi biết là sợ tụi nó leo lên. Che lưới rồi nhưng mà còn cái lỗ nhỏ xíu như vậy, cái bé đó nó vẫn chui ra được. Và nó ngồi toàn ten trên đó. Anh chị em biết là tim tôi đã thình thịch, mình leo lên tới nơi, mình không bò ra ngoài được. Mình chỉ đứng treo leo ở phía dưới nó, và nó ngồi trên mình. Mình không biết đứa bé đó nó muốn nhảy xuống, hay là vì nó buồn nó muốn ngồi một góc đó. Nhưng mà không có góc nào khác ngoài một cái góc mà cao nhất, mà chỉ còn một cái chút xíu bằng cái bề này, trước nhà, trước trên lầu 4. Và lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện với Chúa thôi. Tôi nghĩ rằng thôi, nếu mà nó liều mạng nó nhảy xuống thì mình cũng chết. Mái ấm đóng cửa, mà nó buồn nó té xuống mình cũng chết, đằng nào cũng chết, mà ai đi đường thấy cũng chết. Thôi mình đứng đó mình chờ chết chung. Rồi sau em nói với con, cha đi xuống đi, con hết buồn con đi xuống. Thì tôi mới nói con buồn ngủ, con ré té cha cũng chết, con đi xuống đi. Rồi 1 giờ sáng em nó mới xuống, chỉ có em đó nó mới bò xuống được. Và cái tôi nghĩ, suy nghĩ một cách đau đớn là gì anh chị em? Tại sao một lời nói xúc phạm của người khác hay là lời lên án làm cho em nó cả tin như vậy? Nó tin rằng cái điều đó thực sự là nó. Và khi nó tin điều đó rồi, nó sẵn sàng để cho cuộc đời của nó đi vào ngõ cụt một cách dễ dàng. Và tôi nhìn lại trong quá khứ cuộc đời của mình, anh chị em, trong suốt một đêm không đâu có ngủ được đâu, phải ngồi mở mắt thao láo, sợ không biết chuyện gì xảy đến, ngồi canh hết chỗ này chỗ kia. Và tôi suy tư một điều, nhiều khi chính bản thân tôi cũng vậy anh chị em. Hồi nhỏ đến lớn, mình chỉ cần ai nói mình xấu, tiêu cực hay phê bình mình cảm thấy tổn thương dữ lắm. Nó giống như là một cái gáo nước lạnh hay cái gì đó hằn lên trên cái nhìn của mình về bản thân mình. Rồi từ từ lớn lên, chỉ cần có ai nói đúng về cái điều đó là tự ái của mình sẽ cao lên. Và thậm chí là mình gạt, sẵn sàng gạt hết tất cả những cái tình thương hay cái niềm vui mà mình từng có trước đó, hay những ai đó đã từng làm cho mình, chỉ vì một lời nói. Rất dễ. Và vì thế mình rất dễ tin, dễ tin hơn cái lời nói yêu thương, mình dễ tin vào lời nói mắng nhiếc, coi thường hay nói xấu. Mình tin nó dễ đến mức mà cái đó nó làm cho mình nghĩ mình là như thế. Và anh chị em biết, ngày hôm nay trong đoạn cuối bài tin mừng, bà Elizabeth nói với mẹ Maria: em thật có phúc vì đã tin vào lời Chúa nói sẽ thực hiện nơi em. Vậy thì cái phúc lành của chúng ta, cái kinh nghiệm mà được chúc phúc, không có gì khác hơn là tin vào lời Chúa nói với mình và lời Chúa hứa với mình. Mà tại sao nó quá khó anh chị em? Anh chị em có tin là Chúa yêu thương mình không? Anh chị em có tin rằng Chúa đã chạm vào cuộc đời của mình bằng cách này cách khác không? Một Thiên Chúa cao vời, uy nghi, vượt lên hết mọi sự, vượt lên hết các hồng y, vượt lên cả giáo hoàng, hạ mình xuống, chạm vào lòng chúng ta bằng một tấm bánh. Mình có tin không? Và tại sao cái niềm tin đó nó không đủ lớn để giúp cho mình hiểu được rằng mình được chúc phúc, và để giúp cho mình vượt qua những lời nói, những cái nhìn, những sự đố kỵ từ người khác, thậm chí có những người không có liên quan gì đến cuộc đời của mình, thậm chí có những người mình chỉ gặp ở nơi công sở thôi, chỉ cần một lời nói của họ nó sẽ đánh sập cả một ngày sống của mình, tương quan của mình với người thân của mình. Tại sao? Tại sao chúng ta không bao giờ bám lấy cái lời nói của Chúa với mình và xác tín rằng như thế là đủ, tôi có phúc, cho dù thân phận của tôi thấp hèn, nhỏ bé, yếu đuối, không có gì hết. Chúa nói rằng Chúa thương tôi, Chúa nói rằng Chúa cứu tôi, Chúa nói rằng Chúa chết cho tôi. Vậy đã đủ chưa? Và tại sao cái đó nó không đủ lớn hơn cái lời nói của người khác dành cho mình, mà mình muốn tất cả mọi người phải tung hô, phải yêu thương, phải dùng lời tốt đẹp nhất trên thế giới này cho mình mới bình an. Và vì thế nên mình tìm mọi cách để chứng minh rằng mình xứng đáng được tất cả những lời tốt đẹp nhất trên thế giới này. Và để vượt qua một cái ảo tưởng đó đó anh chị em, cái đức tin đó phải mời gọi chúng ta đi sâu vào trong lòng mình và nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình. Thánh Luca nói về mẹ Maria và Elizabeth không chỉ nói về hai người đàn bà ở 2000 năm trước, mà nói với chúng ta. Nói điều gì? Mỗi chúng ta cũng đang cưu mang Chúa, đúng không anh chị em? Anh chị em cưu mang Chúa mỗi ngày. Anh chị em không tin à? Anh chị em có tin rằng sau khi anh chị em được chịu phép rửa, anh chị em được làm con Chúa? Anh chị em có tin rằng khi được sức dầu thánh, anh chị em có Chúa Thánh Thần? Anh chị em có tin rằng khi anh chị em nhận mình thánh Chúa Kitô, anh chị em có Chúa sống trong cuộc đời của mình? Tôi và anh chị em có đủ cái đức tin mạnh và lớn để biết rằng mình cũng được chạm bởi Chúa như mẹ Maria, mình cũng được cưu mang bởi Chúa, với Chúa, có Chúa như mẹ Maria? Và không thể không những chỉ mình không, những người xung quanh mình, những người gần với mình nhất, những người tầm thường nhất, những người thậm chí là mình có thể ghét nhất, họ cũng có Chúa và Chúa cũng chết cho họ. Anh chị em biết, có một lần tôi thấy không? Tôi ngồi tôi nói vui với Đức Hồng Y thôi. Hồi xưa khi tôi còn làm việc với Đức Hồng Y còn ở bên cạnh trong tòa giám mục. Tại mỗi lần mùa Giáng sinh, Đức Hồng Y tiếp chính quyền, tiếp công an tiếp những người ta tới, ta chúc mừng Giáng sinh. Và thấy Đức Hồng Y rất là niềm nở, niềm nở chân thực chứ không phải là một cái sự niềm nở xã giao, và thật tình với họ, ngồi ăn chia sẻ thật tình với họ. Thì tôi mới sau buổi cơm đó tôi mới chia sẻ thật tình với Đức Hồng Y, chứ con phải học được từ Đức Hồng Y cái tính này. Tại sao con thấy họ con vẫn thấy sượng, con vẫn thấy mình gượng gạo khi ngồi với chính quyền, với công an, con cười nhưng mà trong lòng con nó có cái gì đó không ổn. Đức Hồng Y dạy con đi. Thì Đức Hồng Y mới nói với tôi chứ, họ cũng được cứu bởi Chúa Giêsu mà con, họ cũng là con Chúa mà. Có thể hôm nay họ chưa biến đổi, nhưng mà Chúa chết cho họ rồi. Cha là mục tử của giáo phận này, là của cả họ. Và tôi nghe như thế tôi chợt cảm thấy xấu hổ. Đức tin của tôi chưa đủ lớn để nhìn thấy cả Chúa hiện diện nơi những người mà mình không bao giờ nghĩ rằng mình có thể đến gần họ được. Đúng không anh chị em? Và anh chị em thấy đức tin đó được diễn tả qua sự gặp gỡ của mẹ Maria và bà Elizabeth. Bà Elizabeth nhìn thấy mẹ cứu mang Chúa, bởi đâu tôi được phúc có mẹ Thiên Chúa thăm tôi. Một người phụ nữ 13, 14 tuổi mới có bầu là họ hàng của mình, mà làm sao cái người đó có thể là mẹ Thiên Chúa được, là một đức tin rất lớn. Và là một đức tin mời gọi chúng ta cũng phải có đức tin đó. Tôi có tin, đủ tin vào Chúa hiện diện nơi anh chị em mình, nơi nhau, nơi con mình, nơi cha mẹ mình, nơi những người thù ghét mình. Tôi có tin. Và khi tôi gặp gỡ họ, tôi có ráng cố gắng để nhìn sâu trong tâm hồn họ, vẫn còn đâu đó một ngọn nến, một góc tối mà Chúa đang âm thầm hiện diện nơi họ. Và vì thế tôi phải vượt qua những núi đồi ngăn trở, như Đức Mẹ đã vượt qua nhiều cái núi đồi để đến với Elizabeth. Đầu mùa vọng chúng ta nghe việc Thánh Gioan mời gọi chúng ta phải sang cho bằng những núi và lấp cho bài đầy những cái hố sâu để Chúa đến. Nhưng nay chúng ta nhìn thấy Đức Mẹ vượt qua những núi và thung lũng để đến với chị em. Luca rất thâm sâu anh chị em. Núi đồi đó có thể là gì đối với chúng ta ngày hôm nay? Có thể là núi đồi của thành kiến. Thành kiến làm chúng ta đóng khung người đó, nghĩ rằng người đó là như thế và không còn có Chúa trong người đó. Núi đồi của chúng ta cũng có thể là sự tức giận, như tôi từng nói với anh chị em. Giận hờn, cái cục tức nó ngăn trái tim của mình, nó ngăn cái cảm xúc của mình lên lý trí của mình để nhận biết rằng nơi người đó có Chúa. Vậy thì cái ngày cuối cùng trước khi chúng ta mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta vui mừng. Thứ nhất, hãy quay lại với cái niềm vui rằng tôi có Chúa chạm vào lòng tôi như mẹ Maria. Tôi cũng đã từng và đang cưu mang Chúa, nhưng tôi không để ý, tôi không xác tín. Tôi cũng có khả năng vượt qua những cái núi đồi của sự tự ái, cái tôi của tôi, để gặp gỡ Chúa nơi anh chị em mình. Và nhờ đó, mùa Giáng sinh sẽ là mùa gặp gỡ của niềm vui, của sự nhận biết rằng chúng ta thật là có phúc vì đã tin rằng những điều Chúa nói đã thực hiện trong cuộc đời chúng ta.